không có gì để cảm tạ công đức của thầy, cảm ơn thầy, tạ ơn thầy bằng cách là làm và sống theo lời thầy chỉ dẫn. Hôm qua chúng con đã nhận được cuốn sách của thầy Sống Trong Thực Tại, thì chúng con nghĩ rằng, con xin đề nghị rằng buổi sáng hôm nay từ 10 giờ cho tới 10 giờ 30 nửa tiếng thôi, và buổi chiều từ 2 giờ cho tới 5 giờ cái thời gian hỏi đáp. Con như là một nhóm quý vị nào thấy là hợp ý thì đọc lại những trang sách của thầy trong con trong cái cuốn sách đó được không thưa thầy? Thầy hiện giờ thầy ở đây, nếu có gì thắc mắc mà trong cuốn sách đó chúng con ra đọc tiếp, chứ mai mốt nhưng mà thầy
đọc đây có gì không?
Dạ, đọc đây nếu có gì thắc mắc thì ta hỏi ngay. Thứ hai nữa là chúng ta đọc trong một cái nhóm đó, thì khi mà chúng ta ngồi học trong một nhóm đó nửa tiếng đồng hồ cũng là nửa tiếng để chúng ta học Phật pháp. Chúng ta sống và làm theo lời thầy giảng dạy, đó là cách mà chúng ta tạ ơn thầy.
Thì con thỉnh thầy thầy giảng cho chúng năm cái kiếp sử.
Mười kiếp sử hả?
Mười kiếp sử.
Mười kiếp sử là cái chính đó.
Thì
có năm tiền cái. Năm tiền cái là mười kiếp sử. Năm tiền cái đó là năm cái điều mà nó làm cho cái tâm mình nó không có được chấp nhận trong sáng. Thường thường á thì người ta nói là năm tiền cái làm cho mình nó bình không được, nhưng thực ra thì cái tâm mình bố nó bình rồi, chứ bình tâm mình đó bố nó bình, mình lại đi muốn định, mà muốn định á tức là tâm đã không định rồi. Nếu mà tâm định á thì nó không muốn gì cả, còn nếu mà tâm mình đã muốn định thì tức là hết định rồi. Cái tâm nó không muốn gì cả tức là nó mới định, bởi vì nó là ly dục ly bất thiện pháp, thì cái đó nó mới định. Mà bây giờ mình tự nhiên cái mình muốn định muốn định đó là mất định đó. Là do đó khi mình muốn định á là tham tiền cái đó, mà mình muốn định á thì phải ngồi mà dẹp cho hết mấy cái mà không định thì là sân tiền cái. Mà khi mà mình cứ dẹp như vậy á thì cái tâm mình nó cứ lần sang lần nghĩ phải làm sao, phải làm thế này, phải làm thế kia, để cho là thế này thế kia, cho nên á là nó là đào cự, và đào cự một khôi rồi mà mệt rồi cái là không cần tức là lúc đó muốn buồn, muốn bỏ đi, cho không muốn làm nữa, chán nản. Và vì vậy cho nên là cái tâm nó cũng yên được, nghi tức là cái tâm phân vân do dự, cái tâm nó phân vân do dự, mà nó hễ mà nó có cái nguyên lý thế này, hễ một cái tâm đã khởi thì chắc chắn là nó phải phân vân do dự đó. Cho nên người ta không hiểu được cái nguyên lý là khi có năm cái điều đó đó thì tâm không định. Thì Đức Phật này nói là rất đúng, chứ đâu có sai đâu. Thì khi có năm cái điều đó là tâm không định. Nhưng mà mình là sai là một cái là cứ ngồi muốn định. Muốn định tức là mình muốn giữ cái sống của mình lại để cho nó định lại. Nhưng mà cái định mà khi mà mình cố gắng giữ tâm thì cũng được. Chẳng hạn như người ta tập trung tư tưởng vào một cái gì đó, thì cái đỉnh đó nó sinh ra rất nhiều cái trên đời. Tức là cao lắm thì đỉnh sắc giới, vô sắc giới, còn nếu mà không á thì nó sẽ rơi vào những cái như cái ví dụ thôi miên, hoặc là những cái mà người đời người ta cần nhằm cái gì đó mà người ta chú tâm vào, người ta làm đều là đỉnh hết á. Nhưng mà cái đỉnh đó gọi là đỉnh hữu vi hữu ngã, ở trong cái cuốn ngoại trong cái bài mà nói về đỉnh á, chương 8 á, thầy đã nói về đỉnh thì thầy có phân biệt cái đó rất rõ. Cái đỉnh đó là đỉnh hữu vi hữu ngã, cho nên cho dù có đắc được đền đi nữa thì cũng bị kẹt, chứ không cái đền đó nó không phải là cái đền chánh định. Còn cái đền mà bây giờ mình hoàn toàn, thật sự hoàn toàn buông xuống để cho thân tâm hoàn toàn là vô sự, rồi khi mà cái tâm nó rộng lòng không vô sự đó thì khi mà nó rộng lòng vô sự thì nó đã trở về với cái bản chất mà thanh tịnh trong sáng của nó. Đó. Khi mà cái tâm nó trở về với cái bản chất thanh tịnh trong sáng của nó đó, thì lúc đó mới là định, mà định đó đó mới là chánh định. Cái định đó không phải là do mình, không phải do mình tạo ra, mà cái định đó là nó đã có sẵn trong cái tâm vốn nó là thanh tịnh trong sáng. Nên cái chữ pháp, hình như có ai hỏi thầy cái chữ pháp á, chữ pháp á là sao này gọi là tịch tịnh. Nhưng mà mình đọc thường trong cái bài ấy, cái bài mình đọc tức là Atthangikariya Pathoya Chana Nang Okhapa Vesa Ya Uchu Chakmakko Thammo Ayang Santikaro. Santikaro tức là làm cho thanh tịnh, tức là cái chữ pháp á. Chữ pháp tức là chữ pháp nó đã có là cái yếu tố thanh tịnh sẵn trong đó rồi. Santikaro, mà chúng mình không phải tịch, không phải thanh tịnh. Thanh tịnh là nó thuộc về bên tâm, còn bên này là Santi này đó là tịch tịnh, tức là vắng lặng, lặng lẽ, vắng lặng hoàn toàn. Cái tâm vốn là như vậy. Nếu bây giờ tâm không lăng xăng tức là nó tịnh rồi, nó định. Thế nên cái định đó là cái định từ tánh, cái định đó mới là cái định chánh định. Cho nên những cái về mà đắc đạo quả, Đức Phật này nói cái đắc đạo quả này đã có sẵn cái giới định tuệ trong tự tánh rồi. Đó. Thì nếu mà đi đúng đường á, khi mà đi đúng đường á, tức là đi trở về lại với cái tâm vốn thanh tịnh trong sáng đó. Rồi cái mà khi mà nó trở về, nó yên tĩnh á, thì đó là định. Mà khi nó chiếu sáng thì đó là tuệ, vậy thôi. Cho nên là phải trở về cái gốc. Thành ra cái giới định tuệ gì cũng đều là trở về với cái gốc hết. Giới thì không rồi. giới thì không rồi. Cái đó giới đâu có làm gì đâu. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không hết. Chứ đâu có cái nào mà cái làm gì đó. Cái giới thì không rồi. Không làm gì tức là giới rồi. Cậu định tức là không khởi gì tâm gì hết trơn là định rồi. Mà khi cái tâm mà nó không làm gì mà không khởi gì hết trơn á, thì nó tự chiếu sáng. Và cái tâm đó là tự chiếu sáng. Nếu mà mình nắm vững cái nguyên lý đó thì cái việc tu hành nó sẽ trở nên đơn giản. Và khi nào mình cũng được hết. Ví dụ như cái tâm mình khởi lên mình làm cái gì đó thì mình biết là có khởi lên làm cái đó. Tức là có khởi lên theo cái dùng mà làm. Nhưng mà cái tánh biết vẫn biết. Tức là tánh biết và không bị đồng. Tức là cái ý thức thì bị đồng, nhưng mà cái thấy biết đó vẫn không đồng. Cho đến khi nào mà mình nhận ra được rằng là cái tâm thanh tịnh trong sáng đó nó vẫn không đồng, thì khi đó là cái người đó đã, nhưng mà nếu cái người đó đã thực sự đã vào được cái chỗ mà tâm không đồng đó thì vẫn làm vậy, mọi chuyện như vậy mà tâm vẫn không đồng, thì cái người đó là cái người có thể mình nói theo Đức Phật, nhưng mình nói là cái người đó đúng là cái người đã nhập dòng. Nó cũng có người nhập dòng của Đức Phật là nói là tức là cái người đó đã trở về được cái tâm thanh tịnh đó. Nếu như cái người đó mà đã trở về được cái tâm thanh tịnh mà sống được với cái tâm thanh tịnh đó, vẫn làm vẫn này kia mà vẫn thanh tịnh đó, thì cái đó là nhập dòng đó. Thì nhập dòng á thì nó mới liên hệ tới 10 kiết sử. Khi người mà nhập dòng tức là trở về được với cái bản tâm thanh tịnh đó, cái tâm mà thanh tịnh trong sáng đó, thì cái người đó thứ nhất á, là không còn cái thân kiến. Cái thân kiến á, là mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mùi lượng nếm vị và ý thức biết pháp mà cho đó là ta của ta, tự ngã của ta, thì cái đó là cái người đó là người thân tiến. Còn bây giờ ở nó cái tánh biết nó thấy ra là chỉ có khi mắt thấy sắc thì thấy, ta nghe âm thanh thì nghe, mùi thì ngửi đó. Giả sử như trong đó có tham sân si gì mà nó có khởi lên đi nữa thì cũng thấy tham sân si khởi lên, tức là giống như cái niệm tới niệm xứ vậy đó. Thì thấy hết, thấy cả thân trò tâm pháp gì khởi lên làm gì đều thấy hết, thì tức là cái người đó là không còn cái hoài nghi và giới căm thủ. Bởi vì thực ra khi mà mình ở trên cái bản ngã mà tức cái thân này là bản ngã thì lúc đó mới là không tâm, và không biết mình đi về đúng chưa hay là mình đi về thế này thế kia gì đó, do đó nó đâm đi có cái hoài nghi. Còn khi mà mình đã ở trong cái thực tánh để nhìn thấy cái hiện tượng mà mắt thấy sắc tai nghe, cái nghe âm thanh đó chỉ là hiện tượng sinh diệt thôi. Thí dụ như bây giờ khi mình mà hoạt động với cái bản ngã thì ai nói chuyện mình cái là mình sân lên và mình và cái bản ngã nó cứ làm việc đấy. Đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái tánh biết nó thấy được cái mà cái tâm nội sân lên thì nó vẫn thấy đó chỉ là cái duyên sinh diệt thôi. Đó, cho nên đó, tất cả những cái mà Đức Phật ngài nói trong tứ niệm xứ đó, mục đích là để thấy thân là thân này, trò tâm pháp này đều là danh, chỉ là danh sắc, chỉ là sinh diệt, chỉ là vô thường khổ vô ngã. Vì vậy cho nên mình không đồng hóa với cái đó, không đồng hóa với cái đó. Thì khi không đồng hóa với cái đó rồi á, thì không còn hoài nghi, tức là ở trên cái bản ngã thì còn hoài nghi là không biết có đúng hay sai, hay xấu hay tốt, có được hay mất gì đó. Còn ở trong cái chánh biết này là giờ không còn hoài nghi, tức là đã biết rõ cái thực là cái gì, còn tất cả những cái đó chỉ là cái duyên khởi. Đức Phật ngài gọi là cái đó là khách, cái đó là khách. Khi mà Đức Phật ngài nói về cái tâm mà Prapassala Citta thì ngài nói là cái người trí thì thấy được cái tâm này, cho nên là không bị đồng hóa với cái mà cái khách tàn đó. Còn cái người không trí thì tưởng mình là ở trên khách tàn đó, cho nên chạy theo với cái sinh diệt, cái bên ngoài đó mà không thấy được cái bên trong này. Và vì không thấy được cho nên khi nào cũng hoài nghi, chứ không bao giờ mà cho dù một cái người mà đang ở trên bản ngã mà định lực có cao cấp mấy đi nữa cũng vẫn còn hoài nghi. Nhưng mà khi nào mình về được với cái tánh biết và mình cái tánh biết nó luôn luôn là thấy rõ ràng, là lúc nào cũng thấy hết tánh, lúc nào có tánh biết cũng thấy hết tánh, có thể bắt đầu tình sinh diệt gì đều cũng thấy hết. Thì lúc đó là cái người đó không còn hoài nghi. Và không còn giới cấm thụ. Giới cấm thụ ở đây tức là những cái hình thức ở bên ngoài đó. Kể cả những cái có người thì nói rằng là giới cấm thụ là để nói những cái nghi lễ của ngoài đạo, nhưng mà không phải. Thật ra trong Phật giáo mình cũng thiếu gì cái nghi lễ mà hình thức. Cái hình thức đó chỉ bày ra để cho giúp người này người kia như thế này thôi. Cũng như tất cả những cái giới định tuệ mà chế định đó, thực ra cái những cái đó cũng là những cái hình thức để tạm thời giúp cho người ta thôi. Khi mà đã vào được cái thực tánh rồi, tức là đã bắt đầu là ứng ra được cái giới định về tự tánh, thì tất cả những cái ngoài đó thì cái đó là tùy duyên thôi, cho cái nó không quan trọng nữa, đối với họ không quan trọng nữa. Cho nên khi mà nói như thế này thì cũng nói là một cái gì mà đã đắc tu đạo hoàn rồi thì không bao giờ còn phạm giới. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện mà ở giới mà chế định á, thì trường nó không thể nào làm được, không thể nào mà trong sạch được cái trường giới chế định á. Nhưng mà cái giới mà tự tánh á thì đúng là hoàn toàn trong sạch, chứ làm sao mà không trong sạch được. Cho nên cái nói giới không trong, nói giới hoàn toàn trong sạch ở đấy á, là đã vào được cái giới cái định tuệ thực tánh, chứ không phải là nói là không còn sai phạm cái giới định tuệ mà chế định, không phải. Bởi vì thực ra cái giới định tuệ, giới định là tương đối. Thí dụ như một cái chuyện là khi mà Rahula mà xuất gia đó, thì Đức Phật là đây là sợ rằng là Rahula nó còn nhỏ, mà nếu mà ở chung với chư tăng các vị tỳ kheo, mà nhiều khi là thì bốn đêm mà nằm ngủ thì là y áo sắp xếp, thì là cái vị này sẽ là mất đức tin. Bởi vì trong đầu óc nhỏ bé của một đứa bé thì nghĩ là chư tăng là lúc nào cũng phải là đàng hoàng này kia đó. À, nhưng mà giả sử bốn đêm ngủ ngáy, nó mất đức tin, ủa sao thế cũng chưa mà như vậy. Nhiều khi ấy, nên tự mình cũng nghĩ là ông sư là phải là cái người ghê gớm, chứ sao chuyện bình thường, chuyện đó chuyện bình thường. Thế thì á, cho nên Đức Phật á, là mình là nói là sa di không được ở chung với tỳ kheo, tức là không phải ngủ bằng đêm chung với tỳ kheo trong ngày, thì bởi vì đàng hoàng, ai nghi tứ, ai nghi là đàng hoàng rồi, cho nên nó làm sao, nhưng mà bằng đêm nằm ngủ thì đâu biết. Cái phần này mình là không cho sa di là ở chung với tỳ kheo. Bữa hôm đó bữa tối thì ngài Đức Phật ngài đi vô trong nhà cầu, thì thấy nào ra nằm trong cái nhà cầu. Sao con vụ ở trong này, nói thì Đức Thế Tôn đặt là giới luật là không cho con ở chung với tỳ kheo. Thì Đức Phật ngài nói là Đức Phật ngài mới kêu thì thằng lại thì nói là bây giờ có thể cho ở được, nhưng mà phải là trước khi mặt trời mọc á, là sa di phải ra khỏi cái chỗ tu tăng ở. Thì cái điều đó là mình cái điều đó càng làm cho mình hiểu cái giới đó là gì nữa. Tại vì bằng đêm thì tối trời tối nó sa di nó cũng không thấy gì. Nhưng mà trước khi trời sáng thì đã ra ngoài rồi, thế nó cũng không thấy gì, thì sẽ cho ở, nhưng mà đều là phải ra ngoài đó, trước mặt trời mọc. Thế nên khi mình đọc những cái giới đó, Phật ngài cũng vui gì chứ đâu phải là ngài có nhất định hệ một cái, nếu một cái giới mà là nhất định á thì nó phải nhất định ấy. Chứ mình đây ngài là cái vui gì. Còn ví dụ như là có một cái gì đó đi tới thấy là các vị kia đó, đi tới cái chỗ chú sư đó hành thiền mà đều đắc quả la hán hết, thì cái hà đó ông cũng xin Đức Phật tới đó để hành thiền để mà đắc đạt quả. Nhưng mà khi tới đó mới phát hiện ra rằng là cái bà thí chủ, cái bà có tha tâm không, cho nên là bà biết hết, bà biết là muốn ăn gì là bà đem tới đúng y chang hết, cho nên nó là ông nói chết rồi, mình nghĩ cái gì ông bà này mà cũng biết trời nó sợ quá về gặp Đức Phật nói bạch kia tôi con không ở đó nữa. Sao vậy? Nó sợ nó lại nói là bởi vì con giới luật quá nhiều mà con không biết là mình có làm gì sai không, bà này bà biết hết trơn về làm sao. Thì Đức Phật ngài nói thôi bây giờ người giữ một giới thôi được không, mà cái giới này á là Đức Phật ngài được là chỉ còn cần cái tâm mình, chứng tỏ là cái chuyện đó, cái chuyện đó nó nếu mà mình kẹt vào những cái giới luật đó, nó trở thành giới cấm thủ. Mặc dù cái giới luật nó rất là đúng, nhưng dạng hàng như thế này, bây giờ mình về cha mẹ là điều con cái là 10 giờ đêm không được ra khỏi nhà, nhưng mà nói đó là nói với đứa con nít thôi, là nó chưa biết là đi ra như thế nào, đi vào như thế nào, có hại có lợi gì không biết, cho nên mình nghe nói vậy thì nó giữ. Nhưng mà người đứa lớn á thì ra vào thì cha mẹ cũng nói được, bởi vì cái đó là tùy vào cái ý thức của mọi người để nhận ra cái điều đó là nên làm cái này, cho nên nó có năm cái tầng bậc giới, nó có năm tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất á là ngăn cấm, tầng bậc thứ nhất là ngăn cấm, tầng bậc thứ hai là ngăn ngừa, tầng bậc thứ ba là điều học, tầng bậc từ cái điều học này là bắt đầu qua cái giới này để mới biết là cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm là điều học này. Khi mà đã biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm rồi ấy, thì nó sẽ là đến cái cao hơn, đó là thành trọng. Khi mà bắt đầu mà biết điều đúng điều sai đó thì bắt đầu thành trọng. Khi thành trọng rồi ấy, biết lúc nào nên làm, nào cũng nên làm rồi ấy, thì tự nhiên nó sẽ tinh tế. Khi mà một cái hành động đi đứng nằm ngồi tất cả đều tinh tế rồi ấy, thì là nó trong lành. Thành ra cái mục đích của giới ấy là trong lành. Nếu mà mình cứ kẹt vô cái giới mà là cấm đoán, đang ngừa thôi ấy, mà mình không biết đó là cái điều học để mà mình thấy ra là cái nên cái nặng nó vào cái nặng là mình.
Thầy nói vậy, thí dụ như mình đến cái chỗ mà mũi nhiều, ví dụ mình đang ngồi thì mình nó chích mình, cái phản ứng mình đập cái bốt nó chết thì mình cũng phải là cái mang gọi khó khăn.
Cái đó là khó khăn á. Dù là một khu vực nhỏ mà mình làm như vậy là cũng khó khăn. Bởi vì khó khăn như vậy á thì nó rất là đó, tức là bởi vì nó là điều học. Đó là điều học để mình thấy ra. Có khi nó chưa có cánh mình nữa. Là mình đã đập chết rồi. Hoặc là khi nó cắn mình cái là mình đã chết rồi. Mình mới đau một cái thôi là mình giết chết người ta. Ví dụ như vậy. Như vậy là cái đó là cái mà cái bản ngã nó quá lớn. Cái bảo vệ mình nó quá lớn, mình không có biết tôn trọng cái sự sống. Thế thực ra nó không phải là nó tới là để hại mình, mà nó chỉ đi kiếm ăn. Cũng như mình đi kiếm ăn thì mình cũng hại rất nhiều thứ mình đâu biết. Đó, mình đi kiếm ăn mình hài rất nhiều thứ. Có những cái trong đời này mình không biết được. Ví dụ như thế này, cái lời với cái hài là mình khó mà lường được. Ví dụ bây giờ cái người đó họ làm cái lò gạch, tức là họ cung cấp gạch để cho người ta làm nhà. Nhưng mà khói lò gạch thì nó lại làm ô nhiễm môi trường. Cho nên thì cái đó là cái mà tinh tế, phải đi đến một cái chỗ mà tinh tế mới thấy ra được là cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu. Cho nên được một cái luật của một người tùy theo là không được vô cớ mà cầm một cục đá mà quăng một cái. Quăng cái là nó rớt xuống và thế nào cũng chết con này con kia. Đó. Hoặc là lấy nước sôi mà đổ ra là không được. Cho nên vị tùy theo là không được từ nấu. Luật của vị tùy theo là không được từ nấu. Không được từ nấu. Tức là cái nấu rất là tinh tế. Nó càng ngày nó càng tinh tế hơn. Đó. Tức là khi mình thành công rồi mình quan sát rồi bắt đầu một trình. Càng ngày nó càng tinh tế hơn. Đó. Nhưng mà càng tinh tế thì lại càng là du di uyển chuyển. Cái chuyện đó là chỉ có cái người trí mới biết được là mình nên làm gì, không nên làm gì. Cho nên lúc đầu là cấm đoán. Cao hơn một chút thì người ta chưa làm thì ngăn ngừa thôi. Mà cao hơn chút xíu nữa là đó là điều học. Thì lấy đó để mà làm được học, chứ không phải đó là một cái điều mà ngăn cấm nữa. Mà điều học. Mà điều học thì cần phải thành trọng. Thành trọng là tinh tế thì khi đó là một người mà có hành động tinh tế là cái người trong sạch. Thì không biết hành động gì. Có nhiều khi mình quá là cái người mà nó quá nằm cái chuyện mà giới được á, thì đâm ra là cái người đó là khó mà vào được cái tâm mà là động làm tâm thái. Bởi vì cái người mà cứ chấp giới là không thể nào định tâm được. Cứ làm cái này không biết có tội hay không, làm cái kia không biết có tội hay không, làm sao mà cái tâm định được. Đó. Còn nếu mà cái tâm đã định rồi ngã, thì bây giờ ngồi đâu ai làm gì cũng cứ định nó như vậy thì làm sao mà thấy được. Trong lúc cái giác ngộ là nó chớp nhoáng. Cái giác ngộ là cái mà cái, thật ra trí tuệ không phải là cái mà thấy biết đâu, nhưng mà là cái thấy biết nó trong sáng, chứ không phải là thấy biết gì. Thường thường mình hiểu là mình tưởng là có trí tuệ tức là người đó hiểu biết nhiều, với là người đó thế này thế kia, nó không phải vậy. Mà trí tuệ là một cái tâm trong sáng không dính mắc. Thì cái đó gọi là trí tuệ. Cho nên á là cái mà định á, nó làm cho cái tâm nó bị bị trì trệ đi. Đức Phật Ngài nói định nhiều là hỗn tâm. Tâm hỗn tâm tức là một thù đồng, không có linh hoạt nữa. Mà một cái tâm là nó hoàn toàn nó sẵn lặng thì nó mới đến linh hoạt. À, thế cái định là cái định là cái định của rộng lặng đó, thì nó mới là linh hoạt. Nó rộng lặng tự nhiên cho nên nó tự nhiên bắt gặp cái gì đó là thấy liền. Thì cái mà thân kiến hoài nghi giới cấm thủ ba cái đó, khi mà không còn ba cái này thì nó gọi là đắc quả tu đạo hơn. Tu đạo hơn thực ra là dùng chữ nhập lưu. Mình nói tu đạo hơn là mình dịch ra mà thành nó đâm ra vậy, thực ra cũng nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu tức là đã vào được cái thì cái bản tâm từ tự về là cái dòng thoát, cái dòng thoát chân đế. Tôi trở về được cái nguồn tâm đó, chứ chẳng theo cái bên ngoài, cái sóng bên ngoài của cái này mắc hai nội lượng thân ý của các cái thức tâm. Vừa rồi trong trang web có đặt câu hỏi thầy một câu là cái gì là nhân, là duyên của cái hiện hữu. Thầy nói là có thức thân và duyên danh sắc, đó là thiền đại hiện hữu. Trạng này ta ghi cái thức á, nhãn thức, dị thức, tiểu thức, thiệt thức, tân thức, ý thức này nó sinh khởi lên á thì có thành là có tướng, thì có sinh thì là có hữu tướng, có phà tác, có trợ thành, nên đó là nhân duyên sinh. Còn cái mà cái thấy của cái tánh biết rộng lần trong sáng á, là cái gì sinh diệt nó cũng thấy, chứ nó không sinh diệt. Nó không sinh diệt cho nên nó mới thấy cái gì mà sinh diệt nó cũng thấy hết. Cho nên ấy, từ bắt đầu một bậc thánh trở lên là bắt đầu trở về với cái là vô sinh, tức là không sinh diệt. Rồi sau đó nó có thế này, một vị tu đạo hồn thì vẫn còn sân, vẫn còn là dục ái, tất nhiên là đối với sắc thân lương vì xúc bồ này kia đó, thì vẫn còn là tức là vẫn còn cái thích hay không thích trong cái sắc thân lương vì xúc. Còn cái gì mà tư đà hàm thì cái sân với cái ái đó, tham với cái dục ái đó nó đã bớt đi. Cho nên một vị mà tu đạo hơn thì vẫn có thể là cái một người đời bình thường. Ví dụ như bà Visakha hay là ông Thất Cô Đạt của người kia thì là đều là những người mà đã tu đạo hơn rồi nhưng mà vẫn sống bình thường đó. Vẫn có gia đình, vẫn có vợ con, vẫn ăn ngon mặc đẹp đó, bình thường đó. Nhưng mà đến khi tu đạo hàm thì nó giảm bớt, còn đến Anaham thì không còn sân và không còn cái luyến ái trong dục giới, nhưng mà là vẫn còn cái sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái và vô sắc ái tức là còn ham muốn trong thiền định đó, còn bị kẹt trong thiền định đó. Ví dụ như một vị tại sao mà họ không có gì cả mà tự nhiên Đức Phật nói thì họ đắc đẳng quả liền, mà bởi vì họ không kẹt trong cái định nào hết, đắc a la hán tức là họ không có định gì để họ kẹt hết á, nên là không có bị kẹt trong cái sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái là sắc tức là định hữu sắc, vô sắc là cái định vô sắc á. Cho nên người ta gọi cái đó gọi là tứ thiền bát định, tức là nói chung là những người này còn vẫn còn ưa thích trong cái tứ thiền bát định. Mà do thứ nhất là do những người đó hồi xưa là ngoại đạo, cho nên họ cứ nghĩ rằng là tứ thiền bát định là tới tột đỉnh rồi, tu hành mà tới ngang đó là tột đỉnh rồi, và tới ngang đó thì họ rất là an lạc, cho nên nên họ nghĩ rằng là đó là tới tận cùng rồi. Đức Phật á là ngài sau khi ngài học được những cái đó rồi thì ngài bỏ, thấy cái đó nó cũng chưa phải, bởi vì cái đó vẫn còn là cái mà tạm tác. Sau đó là ngài nghĩ rằng là tu khổ hạnh á, tu khổ hạnh tức là mình đừng có đáp ứng cho cái thân này nữa, đừng có đáp ứng cho cái nhu cầu dục cái thân này nữa, thì nó sẽ là chấm dứt. Nhưng mà cuối cùng ngài cũng thấy là cũng được. Thì lúc đó đó ngài mới nhớ lại cái tâm mà lúc mà còn trẻ mà ngài đi, ngài còn nhỏ, ngài đi tới bồng đi chưa, lúc đó chưa có đi được, bồng tới cái chỗ này Lệ Hà Điền, thì ngài mới là nhớ lại cái lúc đó và cái tâm mình tại sao lúc đó là nhìn thấy tất cả mọi sự mọi vật mà sao lại đau khổ. Hay thì ngài đó thì té ra là cái tâm mà nó rộng lành, tâm sáng dạng gì tự nhiên thoải mái đó, cái tâm tự nhiên đó, cái tâm đó mới là cái tâm thật. Cái tâm đó cái tâm nó chưa sinh nên cái này cái kia dễ tan. Thì cái tối đó là ngài sử dụng cái tâm đó để ngài tu tập, ngài cứ để cái tâm hoàn toàn bình hạ, để cái gì đến đi thì ngài thấy. Cho nên nó mới sau này đấy, khi ngài đắc đạo rồi ngài mới chỉ là bằng cái thiền vipassana, tức là lấy cái tâm mà rộng lành trong thân mà thấy thân thọ tâm pháp. Phải lấy cái tâm mà rộng lành trong sáng mới thấy thân thọ tâm pháp, chứ còn nếu lấy ý thức mà thấy thân thọ tâm pháp thì cũng như không. Thì đó, cho nên rất nhiều người hành mà không được thì gọi là như vậy. Hoặc là nếu họ có được thì được ảo tưởng, tức là họ tượng đâu mà thấy được cái này, tượng thấy cái kia, thực ra là nó nằm trong thiền định hoặc là nằm trong ảo tưởng hết, chứ không phải là thấy thực, không phải thực thì cũng thấy cực cánh. Đó, cái khó là cái chỗ đó. Cho đến A La Hán thì mới là hết sắc ái, vô sắc ái, gạm hàng cào cự và vô minh. Cái ngã màng cả cự lên thế này, ngã màng tức là cái gì đó vẫn còn thấy là mình còn phải tu tập nữa, thì chưa bằng A La Hán này phải nhỉ. Còn cái gì á, còn cái gì mà nghe một cái họ đắc A La Hán liền, thì ngay khi đó là họ không còn cái cái mà tu để mà trở thành nữa. Do tạo cái ra mà đấy. Với lại cũng là hiểu lầm cái thiền định đó, thiền định lại, cho nên hiện vô tu cả thì vẫn giữ, thì vẫn dùng cái tâm thiền định đó để mà tu, cho nên nó vẫn cứ kẹt nó cái mà sắc ái, vô sắc ái rồi thì tạo cự ngã mạn và vô minh tức là thế này, vô minh tức là không còn vào trong sáng với cái đang làm, gọi là vô minh. Đến cái lúc mà cái tâm mà hoàn toàn rộng lòng trong sáng đó, cái lời trả về được với cái tâm rộng lòng trong sáng đó, thì ngày lúc đó đạt quả là 10 cái tiết sữa, nó là như vậy.